Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 624, chi tiết về Triệu gia, góc truyện audio.com. Khi thấy Hạ Thiên không nói gì thì Mộc Hàm cũng biết hắn vẫn chẳng có hứng thú quá lớn với Triệu gia, nhưng nàng vẫn cho rằng hắn nên hiểu về Triệu gia. Dù Lý gia là gia tộc xếp thứ hai ở thủ đô bị Hạ Thiên phá hủy một cách dễ dàng, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Triệu gia sẽ không chịu nổi một đòn, vì nàng biết dù xét về thực lực hay tình tình ẩn giấu bên trong thì Triệu gia mạnh hơn Lý gia rất nhiều lần. Rất nhiều gia tộc hầu như chỉ có một hình thức bồi dưỡng con cháu trong nhà, thậm chí trước khi con cháu sinh ra đã được quyết định quy hoạch nhân sinh. Sau này bọn họ cứ phát triển và làm việc theo yêu cầu, cũng không cần quan tâm bọn họ có tình nguyện hay không. Mộc Hàm vừa nép lên người Hạ Thiên vừa chậm rãi đi về phía trước, nàng vừa đi vừa nói tình huống của Triệu gia. Nhưng Triệu gia thì khác, những người trong Triệu gia đều được làm theo những gì mình thích, ví dụ như Triệu công tử thích chơi trò tâm kế, yêu thích máy tính, đây đều là những thứ mà bọn họ đam mê. Khi còn nhỏ đã vọc máy tính rồi sao? Hạ Thiên hỏi một câu, hắn không có hứng thú với người Triệu gia, nhưng tất nhiên hắn có hứng thú với vợ mình. Yêu là thiên tài máy tính chính cống, khi mới được 6 tháng tuổi đã phá máy tính. Những đứa bé khác được vài tuổi thì chỉ biết xếp gỗ, nhưng Yêu khi chưa đến 1 tuổi đã bắt đầu biết chơi game trên máy tính, cô ấy rất yêu thích máy tính, rõ ràng đã có sự yêu thích vượt qua tất cả thứ gì khác. Mộc Hàm cười tươi, khi Yêu còn nhỏ thì rất thú vị, đáng tiếc là càng lớn càng đùa dai. Hạ Thiên thầm nói một câu, cũng không biết máy tính có gì là vui, tôi cảm thấy chẳng có thứ gì cả. Mộc Hàm cũng không phản bác Hạ Thiên, trong lòng thầm nghĩ hắn chẳng phải cũng rất thích một trò sao. Mỗi đêm đều lăn trên người nàng biết bao nhiêu lần, hắn nào có chịu bỏ qua ngay. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi tiếp tục. Thật ra Yêu cũng xem như là đặc thù, thực tế có rất ít người khi còn nhỏ đã biểu hiện hứng thú điên cuồng như vậy, mà đám người Triệu gia cũng chẳng phải được định vị tương lai ở độ tuổi nhỏ như vậy. Bình thường trước 10 tuổi thì từng người con cháu Triệu gia sẽ phải xem xét các loại kiến thức, sau đó sẽ xem xét hứng thú với phương diện nào, sau đó bọn họ sẽ được chuyên chú vào đó. Tất nhiên Triệu gia cũng không tiếc bất kỳ cái giá nào để đào tạo bọn họ. Tốt như vậy sao? Hạ Thiên lúc này có chút hâm mộ, hắn nói. Khi vui đùa với thần tiên tỷ tỷ thì ba vị sư phụ đều không cho, vì không muốn cho tôi học được kinh nghiệm này. Nhưng không có biện pháp, tôi hiếu học quá mạnh mẽ, quá lợi hại, sau đó bọn họ chỉ còn có biện pháp cho tôi và thần tiên tỷ tỷ ở cùng nhau mà thôi. Mộc Hàm chợt ngẩn ngơ, nàng cũng không biết Hạ Thiên vì sao lại lợi hại như vậy, nhưng hắn lợi hại vì thần tiên tỷ tỷ sao? Triệu gia có thể nói là khai sáng ở phương diện này, con cháu của Triệu gia, dù muốn làm gì cũng được Triệu gia nâng đỡ. Có những gia tộc vì giữ thân phận mà không cho con cháu đi làm những chuyện không xứng đáng, nhưng Triệu gia lại không giống, ví dụ như Triệu Vũ Cơ, tuy tôi không xác định Triệu Vũ Cơ là người Triệu gia, nhưng cũng chính vì đặc thù của Triệu gia mà người ta nghi ngờ Triệu Vũ Cơ. Mộc Hàm vội vàng nói, nếu là Lý gia hay các gia tộc khác thì chắc chắn sẽ không cho con cháu trong gia tộc đi làm ngôi sao, đối với tất cả các gia tộc thì không ai xem trọng nghề con. Góc truyện audio.com, hát nhưng Triệu gia sẽ không quan tâm. Đừng nói là ca hát này nọ, dù làm hắc đạo thì cũng không có ai ngăn cản, tất nhiên thực tế thì không có người nào ở Triệu gia đi làm hắc đạo. Khi thấy Hạ Thiên không nói gì thì Mộc Hàm tiếp tục. Cũng vì đặc điểm này mà Triệu gia luôn khác biệt với các gia tộc khác, cũng làm cho mỗi người ở Triệu gia không giống người thường. Người Triệu gia mỗi lần chọn lĩnh vực cho riêng mình thì thường không nhường ai, thế hệ này ngoài Triệu công tử và Yêu thì còn có một nhà khoa học trẻ tuổi, một người tham chính, trước mắt đang công tác ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, đều là những người quan trọng. Người duy nhất xem như bình thường chính là Triệu Thanh Thanh ở thành phố Giang Hải, nhưng Triệu Thanh Thanh sở dĩ là bình thường cùng vì năm xưa cha cô ấy rời khỏi thủ đô. Vì sao năm xưa cha của Triệu Thanh Thanh lại rời khỏi thủ đô? Hạ Thiên dùng giọng kỳ quái hỏi một câu. Điều này tôi cũng không rõ. Mộc Hàm lắc đầu, nhưng Triệu gia có một quy định, dù là nam hay nữ thì khi tròn 18 tuổi cũng phải tự đi tìm quan hệ và lối đi của riêng mình, cũng chính là tự xây thế lực của mình. Người Triệu gia nếu trưởng thành và gặp đối thủ, bình thường không được phép mượn lực lượng gia tộc để đả kích đối thủ. Có lẽ năm xưa cha của Triệu Thanh Thanh cũng cảm thấy phát triển ở thủ đô là khó khăn, vì vậy mới bỏ đi. Mộc Hàm dừng lại một chút rồi bổ sung. Thật ra đây cũng là một cái quy định, cũng là một chỗ đáng sợ của Triệu gia. Dần dà người Triệu gia đều có một thế lực thuộc về mình, dù chỉ lợi dụng thế lực của riêng mình cũng có thể chống lại nhiều gia tộc khác, nếu bọn họ một khi liên hợp lực lượng lại thì năng lượng sẽ cực kỳ kinh người, vì thế mà ở thủ đô không có người nào si tâm vọng tưởng muốn đánh ngã Triệu gia. Thật ra cũng không khó, xử lý tất cả đám người lợi hại của Triệu gia, như vậy không phải là xong rồi sao? Hạ Thiên hời hợt nói. Mộc Hàm không nói gì, nàng cũng không thể nói những lời của Hạ Thiên là không đúng, thực tế thì trên thế giới này cũng chỉ có hắn mới muốn dùng phương pháp này để đối phó với Triệu gia. Chồng, cậu cũng không thể giết cả Yêu Yêu đấy chứ. Mộc Hàm có chút bất đắc dĩ. Tất nhiên là không thể, cô ấy là vợ tôi. Hạ Thiên trả lời, vì vậy, chồng, cậu cũng đừng nghĩ sẽ đi xử lý tất cả đám người ở Triệu gia, cậu nghe tôi một lần, cậu có thể đối phó với Triệu công tử nhưng không cần đối địch với cả Triệu gia. Dù sao thì Triệu gia cũng không phải đều là kẻ địch của cậu, mà Triệu công tử cũng không phải là đại biểu cho cả Triệu gia. Mộc Hàm khẽ nói, à thật ra tôi cũng không có thù oán với những người khác ở Triệu gia, chỉ có Triệu công tử kia chuyên gây phiền phức cho tôi, vì vậy có cơ hội tôi sẽ xử lý hắn. Hạ Thiên lười biếng nói, còn đám người Triệu gia khác bọn họ không làm phiền tôi, như vậy tôi sẽ không quan tâm đến bọn họ. Mộc Hàm nghe Hạ Thiên nói như vậy thì cũng có thêm chút yên tâm, Triệu gia rất hùng mạnh, thật ra dù là nàng cũng không thể hoàn toàn tìm hiểu. Thủ đô đã có người từng nói, Triệu gia hùng mạnh cũng vì có thể làm những chuyện mà các gia tộc khác không thể làm được. Người trong các gia tộc khác dù có địa vị gì cũng có thể thay thế, mà người Triệu gia, dù ở vào bất kỳ địa vị gì cũng khó thể thay thế. Nguồn, vợ chị có phát hiện đám người kia có chút kỳ quái không? Hạ Thiên mở, gocchuyenaudio.com, miệng hỏi, cách chương.